38 La Mã, thức ăn cách đêm. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt. Bấy giờ, tôn giả Ca La cũng đang tọa thiền tư duy ở trong đó. Hằng ngày đến giờ tôn giả khoác y, ôm bát vào thành La Duyệt khất thực. Bấy giờ, trong thành La Duyệt khất thực dễ dàng, nên Ca La khởi lên ý nghĩ: phiền gì hằng ngày ta phải vào thành khất thực cho vất vả, ta hãy ăn những thức ăn được trước, thức ăn đang được thì mang về. Sau đó, làm theo như điều suy nghĩ, tôn giả liền thực hiện theo ý nghĩ ấy. Bấy giờ, các tỳ kheo không thấy Ca La vào giờ tiểu thực và đại thực nên cùng nhau bàn tán: chúng ta không thấy Ca La vào tiểu thực và đại thực, phải chăng thầy ấy đã qua đời hay đi xa, hoặc thôi tu hay bị giặc giết, bị ác thú hại, cũng có thể bị nước cuốn trôi lắm. Sau đó một thời gian lại thấy Ca La xuất hiện. Các tỳ kheo hỏi: mấy hôm nay thầy đi đâu mà vào giờ tiểu thực và đại thực không thấy thầy? Chúng tôi tưởng thầy đã qua đời hay đi xa, hay là thôi tu, hoặc bị ác thú hại. Bấy giờ Ca La đem sự việc trên kể lại cho các tỳ kheo nghe. Trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Ca La: sao lại chứa cất thức ăn cách đêm mà ăn? Lúc bấy giờ, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, biết mà Ngài vẫn hỏi Ca La: thật sự ông có cất thức ăn cách đêm để ăn hay chăng? Ca La thưa: thật như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Ca La: việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Ca La: sao ông lại cất đồ ăn cách đêm mà ăn? Ý nghĩ của ông tuy là thiểu dục tri túc, nhưng chúng sanh đời sau sẽ bắt chước làm theo. Đức Thế Tôn quở trách Ca La rồi, bảo các tỳ kheo: kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cuốn nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào ăn thức ăn cách đêm, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: thức ăn cách đêm nhận được hôm nay để đến ngày mai. Tất cả sa môn thích tử đã thọ đại giới mà ăn thức ăn như vậy đều không thanh tịnh. Thức ăn có hai loại: thức ăn chánh và thức ăn phi chánh. Thức ăn phi chánh là thức ăn bằng cũ cho đến thức ăn được nghiền vụn. Thức ăn chính là thịt, cá, cơm khô, lương khô và cơm. Tỳ kheo ăn thức ăn cách đêm, mỗi miếng phạm một ba vật đề. Thức ăn phi thời, quá phi thời ăn, ba vật đề. Nhận thuốc 7 ngày, quá 7 ngày dùng, ba vật đề. Thuốc dùng suốt đời, không có lý do bệnh mà dùng, đột kiết la. Cách đêm khởi ý tưởng cách đêm, ba vật đề. Cách đêm mà nghi, đột kiết la. Chẳng phải cách đêm mà tưởng là cách đêm, đột kiết la. Chẳng phải cách đêm mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề. Thức swamana, sa-di, sa-di-ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Không phạm. Thức ăn nhận được dư cách đêm, còn dư đem cho cha mẹ, hay cho người làm tháp, người làm phòng xá, tính giá công bằng thức ăn. Sau đó, tỳ kheo khất thực nơi người làm ấy mà được lại thức ăn. Nơi bát có lỗ nứt, thức ăn nhét vào, khi rửa cậy sợ bể thì nên cẩn thận như pháp mà rửa. Nếu nó không ra thì không phạm. Nếu ban đêm nhận sữa, dầu, bơ, mỡ dùng để nhễu vào lỗ mũi, Nếu khi nhễu vào, sữa, dầu theo nước mũi chảy xuống miệng, nên nhổ ra hết. Nếu còn dư, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 39 La Mã. Bỏ vào miệng vật không được cho. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ trong thành Xá Vệ có một tỳ kheo nghĩ rằng, ta nên thường đi khất thực với chiếc y phấn tảo, và vị ấy liền thực hành theo ý nghĩ. Bấy giờ có các cư sĩ trong thành Xá Vệ, vì cha mẹ, anh em, chị em hay chồng vợ, con trai, con gái của họ qua đời, làm đồ ăn thức uống, thiết lễ cúng tế ở ngã tư đường, hoặc nơi cửa ngõ, hoặc bên bờ sông, dưới gốc cây, hoặc bên hòn đá, hoặc trong miếu thờ. Bấy giờ, vị tỳ kheo khất thực kia tự lấy phẩm vật họ cúng đó ăn. Các cư sĩ thấy vậy đều cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, phạm điều lấy vật không cho. Bên ngoài tự xưng rằng ta tu chánh pháp, như vậy thì có chánh pháp gì? Chúng ta vì cha mẹ, anh em, chị em, vân vân qua đời, sắm đồ ăn thức uống tế tự cúng dường mà họ lại lấy ăn. Hình như chúng ta vì họ làm đồ ăn thức uống, đặt nơi đó để cúng dường cho họ vậy. Sự thật, chúng ta vì cha mẹ cho đến anh chị em của chúng ta qua đời cho nên mới thiết lập thức ăn này để tế tự, mà họ lại tự ý lấy ăn. Khi ấy, các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách tỳ kheo khất thực rằng: tỳ kheo khất thực, sao các cư sĩ trong thành Xá Vệ, vì cha mẹ cho đến anh chị em của họ qua đời, họ sửa soạn thức ăn để tế tự cúng dường, mà thầy lại tự tiện lấy ăn? Bấy giờ các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo kia. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo khất thực, sao ông tự tiện lấy thức ăn cúng tế của các cư sĩ trong thành Xá Vệ mà ăn? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo khất thực kia rồi bảo các tỳ kheo: tỳ kheo khất thực ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào cho vào miệng thức ăn hoặc thuốc không được trao nhận, ba vật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ kheo đối trong vấn đề ấy có nghi, không dám tự tay lấy tâm xỉa răng và nước uống. Đức Phật bảo: tỳ kheo tự tay lấy tâm xỉa răng và nước uống không phạm, từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào cho vào miệng thức ăn hoặc thuốc không được trao nhận, trừ nước và tâm xỉa răng, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, không được cho, tức là chưa được trao nhận. Nhận có 5 cách nhận: tay trao tay mà nhận, hoặc tay trao dùng vật mà nhận, dùng vật trao tay mà nhận, dùng vật trao dùng vật nhận, từ xa dùng vật trao cho người nhận lấy. Giữa người trao và người nhận đều biết có khoảng cách không xúc ngại. Vật cho được rơi vào trong tay, đó gọi là 5 cách nhận. Lại có 5 cách nhận thức ăn: cho qua thân và nhận qua thân, cho qua y, áo, vải và nhận qua y. Cánh tay này co lại để trao, cánh tay kia co lại để nhận. Dùng vật đựng để cho, dùng vật đựng để nhận, hoặc có nhân duyên để dưới đất cho, đó gọi là năm cách nhận thức ăn. Thức ăn khư xà ni, thức ăn từ rễ cho đến thức ăn được nghiền nhỏ mịn. Thức ăn gồm có cơm, lương khô, cơm khô, thịt và cá. Thức ăn sajani gồm có tô, du, sanh tô, mật, thạch mật. Tỳ kheo nào, thức ăn không được trao mà tự tay lấy bỏ vào miệng, trừ nước và tâm xỉa răng, mỗi miếng phạm một ba vật đề, phi thời, quá phi thời ăn, ba vật đề, nhận thuốc 7 ngày, quá 7 ngày dùng, ba vật đề, thuốc dùng suốt đời, không có nhân duyên, không được trao cho nhận mà dùng, đột kiết la, không được trao cho nhận, tưởng không được trao cho nhận, ba vật đề, không được trao cho nhận mà nghi, đột kiết la, nhận mà khởi ý tưởng không nhận, đột kiết la, nhận mà có nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức swamana sayi sayini, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, lấy nước và tâm xỉa răng hoặc sữa, dầu, mỡ không được trao nhận mà nhễu vào mũi, chảy vào miệng rồi nhổ ra hết, còn dư, không phạm. Hoặc tỳ kheo khất thực, chim ngậm thức ăn bay rơi vào bát, hay gió thổi rơi vào bát, muốn trừ bỏ thức ăn ấy, cho đến chỉ bằng một móng tay cũng có thể trừ bỏ, còn dư, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 40 La Mã, yêu sách mỹ thực. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Nang Đà Thích Tử có một thương chủ là Đàn Việt. Đến giờ khất thực, Bạc Nang Đà Thích Tử khoác y, ôm bát, đến nơi nhà thương chủ đó, nói như vậy: Này, tôi muốn có được thức ăn mỹ diệu. Thương chủ hỏi: Này, Đại Đức có bệnh gì mà phải nghĩ đến thức ăn ấy? Đáp rằng: Tôi không có bệnh hoạn gì cả, mà muốn được thức ăn như vậy thôi. Thương chủ thưa: Chúng con là nhà buôn bán để sinh sống, còn không thể có được thức ăn như vậy, huống là người xuất gia. Bấy giờ, có tỳ kheo khất thực nghe những lời này, hiềm trách Bạc Nang Đà Thích Tử: Tại sao thầy chỉ vì tự thân mà cầu xin thức ăn mỹ diệu như thế? Khi tỳ kheo khất thực thọ thực rồi, trở về trong Tăng Già Lam, đem nhân duyên này nói lại cho các tỳ kheo nghe. Trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nang Đà Thích Tử: Tại sao thầy chỉ vì tự thân mà cầu xin thức ăn mỹ diệu như vậy? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bằng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử: Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Bạc Nang Đà, sao chỉ vì tự thân mà cầu xin thức ăn mỹ diệu như vậy? Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà, nói với các tỳ kheo: Bạc Nang Đà ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: Nếu có các thức ăn mỹ diệu như sữa, bơ, cá và thịt, tỳ kheo nào với thức ăn ngon như vậy, chỉ vì tự thân đòi hỏi để được ăn ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ kheo bệnh nghe vậy, vì e sợ không dám xin, không dám vì tỳ kheo bệnh xin, nhận được không dám ăn. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép tỳ kheo bệnh được sinh, người kia vì tỳ kheo bệnh được sinh, sinh được rồi cho phép ăn. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Nếu có các thức ăn mỹ diệu như sữa, bơ, cá và thịt, tỳ kheo nào không bệnh với thức ăn ngon như vậy chỉ vì tự thân đòi hỏi để được ăn ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Thức ăn mỹ diệu, sữa, bơ, cá và thịt. Bệnh cho đến không đủ sức ngồi để ăn xong một bữa. Tỳ kheo nào không bệnh vì tự thân xin thức ăn mỹ diệu này mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Tỳ kheo ni, đột kiết la, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, người bệnh tự sinh, vì người bệnh sinh, khất thực được mà ăn, hoặc mình vì người vì mình sinh, hoặc không sinh mà được, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 41 La Mã. Cho ngoại đạo ăn. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật dẫn 1250 đệ tử từ nước Câu Tác La du hành đến nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ, có các đàn Việt cúng dường Phật và chúng tăng rất nhiều bánh. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: "Ông đem bánh này chia cho chúng tăng." Tôn giả vâng lời Phật dạy, đem chia. Chia xong còn dư, Đức Phật bảo Tôn giả đem cho người đi xin. Tôn giả vâng lời dạy của Phật, đem cho mỗi người một cái. Trong số người hành khất kia có một người nữ ngoại đạo lõa thể, dung mạo xinh đẹp. Khi Tôn giả A Nan phân phối bánh, bánh dính vào nhau tưởng là một, phát cho cô ta. Cô ta hỏi người đứng gần rằng: "Bà được mấy cái?" Người kia trả lời: "Tôi được một cái." Trả lời xong, bà ấy lại hỏi cô ta: "Cô được mấy cái?" Cô ta nói: "Tôi được hai cái." Người đàn bà kia liền nói với cô: "Tỳ kheo đó cùng cô tư thông, cho nên cô mới được hai cái." Bấy giờ, Tôn giả A Nan nghe những lời này, trong lòng ưu sầu, các tỳ kheo nghe cũng không vui. Trong số những người tụ hội kia, có một phạm chí nhận thức ăn này xong, lại lên đường đến Câu Tác La. Trên đường đi, gặp một người Bà La Môn Chí Tính, làm nghề xem tướng, hỏi: "Ông từ đâu đến?" Phạm chí trả lời: "Tôi từ Xá Vệ đến." Bà La Môn hỏi: "Sao, trong nước Xá Vệ khất cầu thức ăn dễ dàng lắm không? Có thể còn thừa mang theo không?" Phạm chí nói: "Có thể xin được." Bà La Môn hỏi: "Xin nơi ai mà dễ được vậy?" Phạm chí trả lời: "Xin từ cư sĩ Trọc Đầu." Người Bà La Môn lại hỏi: "Cư sĩ Trọc Đầu là ai?" Phạm chí nói: "Chính là Sa Môn Cù Đàm." Người Bà La Môn bất bình nói: "Ông là người gì mà ăn của người ta lại nói lời ác như vậy?" Người Bà La Môn kia đến trong Tăng Già Lam, đem sự việc đã nghe kể lại cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo đem hai nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên trên tập hợp tăng tỳ kheo, bảo rằng: "Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài." Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào cho thức ăn đến lõa hình ngoại đạo nam hoặc nữ, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, các ngoại đạo đều có lời oán trách. Một người, hai người ngoại đạo có lỗi, chớ chúng tôi đâu có tội gì mà không cho thức ăn. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: "Từ nay trở đi, các tỳ kheo nào muốn cho thức ăn nên để dưới đất mà cho, hoặc sai người cho. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào tự tay cho thức ăn đến lõa hình ngoại đạo nam hoặc nữ, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Ngoại đạo, chỉ cho người lõa hình dị học. Ba Tư Ba La Xà là người xuất gia trong chúng ngoại đạo ấy. Thức ăn khư xà ni, thức ăn bằng rễ củ cho đến thức ăn bằng quả, thức ăn bằng dầu cho đến thức ăn được nghiền nát. Thức ăn, cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt. Nếu tỳ kheo tự tay cho thức ăn đến lõa hình, nam nữ ngoại đạo, ba vật đề, nếu cho mà họ nhận phạm ba vật đề, họ không nhận phạm đột kiết la. Phương tiện muốn cho mà không cho, hối hận, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la, thức swamana, sa-di, sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu để dưới đất mà cho, hoặc sai người cho, hoặc biếu cho cha mẹ, cho thợ làm tháp, người thợ làm phòng, tính theo giá trị mà trả công, hoặc bị thế lực cưỡng bức thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 42 La Mã. Trước sau bữa ăn, đi đến nhà khác không báo. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả hào tộc là bạn thân hữu trước kia của Bạc Nan Đà Thích Tử, nghĩ rằng, nếu Bạc Nan Đà Thích Tử đến thành này, ta sẽ vì Bạc Nan Đà thiết trai cúng dường chúng tăng. Sau đó, Bạc Nan Đà Thích Tử vào đến thành. Trưởng giả biết, liền sai người đến trong Tăng Già Lam mời các tỳ kheo sáng ngày mai thọ thực. Trong đêm ấy, trưởng giả sửa soạn đầy đủ các đồ ăn thức uống ngon bổ. Sáng ngày đến báo đã đến giờ, các tỳ kheo khoác y, ôm bát, đến nhà ông trưởng giả an tọa nơi chỗ ngồi. Các tỳ kheo bảo ông trưởng giả rằng, chúng tăng đã tập hợp rồi. Đồ ăn thức uống nếu đã sửa soạn xong, hãy dọn ra. Ông trưởng giả thưa, xin chư tôn chờ một lát, đợi Thích Tử Bạc Nan Đà đến. Các tỳ kheo bảo, chúng tăng đã tập hợp rồi, đồ ăn thức uống nếu đã sửa soạn xong thì cứ dọn ra, sao lại phải đợi? Mặt trời gần xế rồi, e rằng các tỳ kheo thọ thực không kịp no. Khi ấy, ông trưởng giả thưa với các tỳ kheo, trước đây, tôi có lời nguyện, nếu Thích Tử Bạc Nan Đà đến thành này, tôi sẽ vì Bạc Nan Đà Thích Tử thiết cơm cúng dường chúng tăng. Vậy xin chư tôn chờ một chút, đợi Bạc Nan Đà. Hôm ấy, Bạc Nan Đà vào giờ tiểu thực lại đến nhà khác, mãi gần giữa ngày mới lại. Khi ấy, các tỳ kheo thấy gần quá giữa ngày, tuy được ăn uống, nhưng không được no lắm. Trong số các tỳ kheo có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nan Đà Thích Tử. Bạc Nan Đà Thích Tử, sau giờ tiểu thực thầy lại đến nhà khác, gần giữa trưa mới đến, khiến cho các tỳ kheo thọ thực không được đầy đủ. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bằng vô số phương tiện quở trách Bạc Nan Đà Thích Tử. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Bạc Nan Đà Thích Tử, tại sao giờ tiểu thực, ông lại đến các nhà khác, gần quá giữa ngày mới đến, khiến cho các tỳ kheo thọ thực không được đầy đủ. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Bạc Nan Đà rồi, bảo các tỳ kheo, kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào trước đã nhận lời mời, vào giờ tiểu thực lại đến nhà khác ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, khi ấy trong thành La Duyệt có một đại thần là bạn thân quen trước kia của Thích Tử Bạc Nan Đà. Một hôm, vị đại thần kia có được một số quả ngọt, liền sai một người và dặn rằng: Bạc Nan Đà Thích Tử là bạn thân quen trước kia của ta. Người mang quả này đến trong Tăng Già Lam cho ông ấy, rồi nói rõ rằng: tôi với ông là bạn cũ, nhờ ông mang số quả này phân chia trong chúng tăng. Người sứ kia vâng lời, mang cam đến trong Tăng Già Lam, thưa với các tỳ kheo: thưa chư đại đức, đây là trái cây mới cho tăng. Các tỳ kheo bảo: nếu cúng cho chúng tăng thì nên chia liền đi. Người kia thưa: vị đại thần trong thành La Duyệt sai tôi rằng, ngươi mang số quả này đến trong Tăng Già Lam, nhờ Thích Tử Bạc Nan Đà chia cho tăng. Bây giờ cần phải chờ Thích Tử Bạc Nan Đà đến rồi sẽ chia cho tăng. Bây giờ Bạc Nan Đà sau bữa ăn đã đến nhà khác rồi, khi trở về thì đã quá giờ, khiến chúng tăng không dùng được số quả tươi ấy. Các tỳ kheo nghe biết trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nan Đà: tại sao sau bữa ăn lại đến nhà khác, quá giờ mới trở lại, khiến cho các tỳ kheo dùng không được số quả mới như vậy? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách Bạc Nan Đà Thích Tử: việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Thích Tử Bạc Nan Đà, tại sao sau khi ăn xong, ông lại đến nhà khác, quá giờ mới trở lại, khiến cho các tỳ kheo dùng không được số quả mới? Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách rồi, nói với các tỳ kheo: từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn lại đến nhà khác, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ trong thành La Duyệt có nhiều chỗ thỉnh tăng, nhưng các tỳ kheo e sợ, không dám nhận lời thỉnh vào thành. Bạch Phật: Phật dạy, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo báo cho nhau để vào thành. Tỳ kheo không biết nên báo cho ai. Phật dạy, nên báo cho tỳ kheo. Nếu ở một mình trong phòng thì báo cho vị tỳ kheo phòng gần. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn lại đến nhà khác mà không báo, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có tỳ kheo bệnh, trước đó bảo nhà đàn việc nấu canh, nấu cháo, nấu cơm. Vị ấy e sợ, không dám vào thành, ngại phạm sau bữa ăn mà đến nhà khác. Bạch Phật: Phật dạy, cho phép tỳ kheo bệnh không báo được vào thành. Từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn lại đến nhà khác mà không báo cho tỳ kheo khác, trừ trường hợp đặc biệt ba vật đề, trường hợp đặc biệt là khi bệnh. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ thời gian may y đã đến, các tỳ kheo cần những thứ như nồi lớn, nồi nhỏ, bình, thìa, bát, búa, chén, chậu, bát nhỏ, ấm, dây phơi, đồ treo y, y ni diên đà, vải lông. Các tỳ kheo vì e sợ nên không dám vào thành, ngại phạm không báo mà vào thôn. Đức Phật dạy, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo khi may y không báo được vào thành. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn lại đến nhà khác mà không báo cho tỳ kheo khác, trừ trường hợp đặc biệt ba vật đề, trường hợp đặc biệt là khi bệnh, thời gian may y. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ thời gian thí y đã đến, hoặc có chỗ đã được thí y, có chỗ đang tìm cầu. Các tỳ kheo kia e sợ không dám vào thành, lo ngại phạm không báo mà vào thành. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, thời gian thí y cho phép các tỳ kheo không báo vẫn được phép vào thành. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn lại đến nhà khác mà không báo cho tỳ kheo khác, trừ trường hợp đặc biệt ba vật đề, trường hợp đặc biệt là khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y, đó là những trường hợp đặc biệt. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Trước bữa ăn, từ bình minh xuất hiện đến khi ăn. Sau bữa ăn, từ khi ăn cho đến giữa ngày. Nhà, nơi có nam nữ cư trú. Các tỳ kheo khác, những người sống chung đồng trong một cương giới. Bệnh, như trên đã nói. Thời gian may y, sau tự tứ, không thọ y Kathina thì 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng, cho đến trên y khâu 1 đường dấu răng ngựa. Thời gian thí y, sau tự tứ, không thọ y Kathina 1 tháng, có thọ y Kathina thì 5 tháng. Ngoài ra những khi khuyến hóa cúng thức ăn kể cả thí y cũng thuộc về thời gian thí y. Nếu tỳ kheo nào báo đến thôn mà giữa đường trở lại thì lời báo trước không còn giá trị. Nếu muốn đi nữa thì phải báo trở lại. Nếu tỳ kheo nào báo đến trong thôn mà không đến chỗ đã báo đó lại đến nhà khác thì lời báo trước không còn giá trị. Nếu muốn đến đó thì phải báo trở lại mới được đi. Nếu báo đến nhà bạch y mà lại đến nơi nhà kho và tụ lạc hay phòng biên, hoặc đến tăng già lam của tỳ kheo ni hay đến nhà bạch y rồi về liền cũng mất đi lời báo trước, phải báo trở lại mới được đi. Nếu tỳ kheo đã nhận lời mời rồi, trước bữa ăn hay sau bữa ăn đến nhà khác mà không báo cho tỳ kheo để vào trong thôn, trừ trường hợp đặc biệt ba vật đề, 1 chân trong cửa, 1 chân ngoài cửa, phương tiện trang nghiêm, muốn đi mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, 3 vật đề, thức swamana, sa-di, sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y, đã báo cho tỳ kheo khác, hoặc không có tỳ kheo, không báo, đến nơi nhà kho, tụ lạc, phòng biên, hoặc đến tăng già lam của tỳ kheo, đến dặn nhà bạch y được dặn báo, hoặc nơi nhiều nhà, trải tọa cụ, thỉnh tỳ kheo, hoặc bị thế lực ép buộc, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,